Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 24 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Thiên thần Mỹ trợ giúp người dân Việt Nam. Tường trình lệnh cấm bán và ăn thịt chó mèo ở Hà Nội liệu có khả thi? Kế đến là phóng sự nghệ sĩ piano tài danh giữ lửa nơi đất Mỹ. Kế đến là phóng sự cồng chiêng Tây Nguyên một thuở. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thiên thần Mỹ trợ giúp người dân Việt Nam. Binh sĩ Mỹ và các nước đối tác tới giúp người dân Việt trong khuôn khổ chiến dịch nhân đạo và cứu trợ thảm họa có tên gọi Thiên thần Thái Bình Dương. Lãnh sự quán Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng ngoài Hoa Kỳ, lực lượng của các quốc gia khác như Úc, Singapore, Lào và Campuchia cũng như nước chủ nhà đã cùng nhau hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Quảng Nam từ ngày 10 tháng 9 đến 15 tháng 9. Hình ảnh được không lực Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương công bố cho thấy các binh sĩ giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, khám chữa bệnh và chơi đùa với các em nhỏ ở tỉnh miền Trung của Việt Nam. Tại đây, tin cho hay bác sĩ của không lực Hoa Kỳ đã làm việc cùng với nhân viên y tế của Việt Nam nhằm giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crichton Brink đã đến tham quan các điểm diễn ra chương trình hỗ trợ nhân đạo phối hợp giữa nhiều nước. Trung tá không quân Mỹ gốc Việt Vinh Trinh được trích lời nói rằng mối quan hệ gây dựng và duy trì với các đối tác đa quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương giúp duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Thiên thần Thái Bình Dương là hoạt động hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia với sự phối hợp giữa dân sự và quân sự nhằm tăng cường hợp tác quân sự ở khu vực Thái Bình Dương, đồng thời hỗ trợ chăm sóc y tế, thực hiện các dự án xây dựng dân sự và các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa các quốc gia đối tác. Hơn 600 người được cho là đã được các chuyên gia y tế tham gia chương trình Thiên thần Thái Bình Dương thăm khám. Trong khi đó, các kỹ sư tỏa ra khắp 8 địa điểm để giúp người dân xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các trường học và cơ sở y tế tại tỉnh Quảng Nam. Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời một cư dân địa phương tại tỉnh Quảng Nam nói rằng nỗ lực của Mỹ và các nước đối tác rất có ích cho người dân, đặc biệt là những người không có khả năng tiếp cận các dịch vụ như vậy. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ này, mỗi năm chương trình Thiên thần Thái Bình Dương quy tụ các nhân viên dân sự và quân sự đến từ Hoa Kỳ và 7 quốc gia đối tác ở khắp khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương để hỗ trợ nhân đạo cho người dân Việt Nam. Tin cho hay đây là một trong nhiều hoạt động Hoa Kỳ thực hiện cùng Việt Nam, cũng như các quốc gia và tổ chức khác để xây dựng năng lực và quan hệ đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Không lực Thái Bình Dương của Mỹ viết rằng, dù các thành viên tham gia Thiên thần Thái Bình Dương không cùng ngôn ngữ với người dân nước chủ nhà, những cái ôm và các nụ cười đã xóa bỏ các rào cản về ngôn ngữ. Chương trình Thiên thần Thái Bình Dương hiện hoạt động năm thứ 11, giúp quân đội các nước trong khu vực chuẩn bị sẵn sàng hợp tác nhằm xử lý khủng hoảng nhân đạo. Kể từ năm 2007, chương trình này đã tác động tới cuộc sống của hàng chục nghìn người ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có nhiều người ở Việt Nam. Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố chung, trong đó nói rằng với tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương có lợi ích và cam kết rộng khắp châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh có nhiều cơ hội đang mở ra trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đang ngày càng được tăng cường, hợp tác đang ngày càng tăng lên trong lĩnh vực khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh, giáo dục, giao lưu nhân dân, nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tuyên bố có đoạn. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy các cơ hội nói trên thông qua việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, dựa trên việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hà Nội sẽ ra lệnh cấm bán thịt chó tại trung tâm thành phố trong lúc có nhiều luồng ý kiến trái chiều từ công chúng sau khi lãnh đạo thành phố kêu gọi người dân ngừng ăn thịt loại thú cưng này để hình ảnh thủ đô thêm văn minh. Người đứng đầu Chi cục Thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn hôm 13 tháng 9 đề xuất cấm bán thịt chó trong các quận nội thành Hà Nội vào khoảng năm 2021, theo truyền thông trong nước. Các quận nội thành Hà Nội như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng là những nơi có nhiều khách du lịch quốc tế. Do đó, theo giải thích của ông Sơn, đây sẽ là những nơi lệnh cấm cần được ban hành trước tiên. Trước đó, vào ngày 10 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một văn bản kêu gọi người dân ngừng ăn thịt chó để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thủ đô văn minh hiện đại. Ngoài lý do giết mổ động vật có thể lan truyền bệnh dại, lãnh đạo thành phố Hà Nội còn cho rằng các hoạt động giết mổ và tiêu thụ thịt chó gây ra phản cảm đối với khách tham quan du lịch, khách quốc tế sinh sống làm việc tại Hà Nội. Theo nhà xã hội học Lê Bạch Dương, thịt chó là một thú ẩm thực của người Việt và sẽ không dễ để người dân bỏ được thói quen này. Ông Dương cho biết có những làng ở Hà Nội nơi thịt chó là món được phục vụ trong tất cả các tiệc cưới và đám giỗ. Cùng chung ý kiến này, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến nói với báo Lao Động rằng sẽ không bao giờ hết người ăn thịt chó, bởi vì với nhiều người thịt chó vẫn là món ăn khoái khẩu. Do đó, đang có hai luồng ý kiến trái chiều nhau về việc này. Tuy nhiên, tiến sĩ Dương của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội cho rằng luồng ý kiến theo chiều hướng không nên ăn thịt chó nữa thì càng ngày càng chiếm xu thế khi ngày càng có nhiều người, nhất là giới trẻ thành thị, không ăn thịt chó. Các khảo sát gần đây cho thấy nhiều người đã thay đổi nhận thức và từ bỏ thói quen ăn thịt chó, theo người đứng đầu Chi cục Thú y Hà Nội. Nếu vấn đề này được nói đến khoảng 10 năm về trước thì chắc chắn sẽ không có sự đồng thuận cao, nhưng vài năm trở lại đây nhiều người đã thay đổi nhận thức và từ bỏ thói quen nên việc thực hiện sẽ có cơ sở, ông Sơn nói với người Lao Động. Nhà nghiên cứu Tiến cho rằng đề xuất này có khả năng thành công vì theo quan sát của ông, người Hà Nội đã ít ăn thịt chó hơn trước rất nhiều, đặc biệt là giới trẻ do được tiếp xúc với văn minh phương Tây từ rất sớm. Tiến sĩ Dương cho biết trước đây ông từng ăn thịt chó, nhưng bây giờ ông đã bỏ, một phần vì những người thân và bạn bè không ăn nữa và một phần vì ông được thấy những hình ảnh giết mổ chó dã man. Chính điều đó đã làm ông thay đổi nhận thức về thói quen ăn thịt chó. Tuy cho rằng việc thay đổi nhận thức của người dân không dễ, nhưng tiến sĩ Dương nhận định xu hướng này sẽ dẫn tới thay đổi và ông ủng hộ đề xuất cấm bán và ăn thịt chó.
Nếu mà mình chờ đến khi toàn bộ nó sẽ thay đổi thì có thể rất là lâu. Và nếu mà muốn có được cái sự thay đổi triệt để thì chỉ có cách là cấm thôi. Cấm theo lộ trình giống như là đề ra là từ nay đến năm 2021. Và tất nhiên là cũng trong thời gian đấy thì mình cũng sẽ phải vận động tuyên truyền v.v. Tôi nghĩ rằng là cách hiệu quả nhất là cấm tiệc, tức là lúc đó người ta sẽ không được ăn, không có mà ăn. Ai mà ăn thì sẽ bị phạt, giống như các nước mà đè con chó ra mà làm thịt thì giết ấy, là đi tù. Thế thì cấm là, nếu gọi là hiệu quả thì là cấm là hay nhất.
Theo nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến nói với báo Lao Động, việc cấm buôn bán và ăn thịt chó đã từng được người Pháp áp dụng ở Hà Nội trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Theo lệnh cấm này, tất cả những ai ăn, bán thịt chó nếu bị bắt sẽ bị xử nghiêm theo luật của nước Pháp. Trên thế giới có nhiều quốc gia đã ban hành lệnh cấm tương tự. Gần đây nhất, chính phủ Mỹ hôm 12 tháng 9 đã thông qua dự luật cấm giết mổ chó và mèo để ăn thịt. Một dự luật thứ hai cũng hy vọng được Hạ viện Mỹ thông qua nhằm thúc đẩy Trung Quốc, Hàn Quốc và những nước khác đặt ra ngoài vòng pháp luật và thi hành luật hiện có chống lại việc mua bán thịt chó và thịt mèo. Theo VN Express, thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 5 triệu con chó mỗi năm, chỉ đứng thứ hai sau Trung Quốc, nơi hàng năm tiêu thụ gần 20 triệu con chó.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nghệ sĩ piano tài danh giữ lửa nơi đất Mỹ.
Căn nhà ở ngoại ô Sterling, bang Virginia của nghệ sĩ piano tài danh một thời ở miền Nam Việt Nam và cũng là giáo sư âm nhạc Nguyễn Thị Ngọc Thuyền không ngày nào thiếu vắng tiếng đàn. Dù năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng tình yêu âm nhạc trong người nghệ sĩ này vẫn nguyên vẹn như thời còn xuân sắc. Các thế hệ nhạc sinh hàng ngày vẫn tới đây để nghe bà chỉ dạy về cách cảm thụ âm nhạc, hiểu và yêu từng giai điệu mà mình thể hiện.
Nhạc sinh Trung Đỗ nói:
I think her method works in a very like specific kind of way.
Tôi nghĩ là cách truyền dạy của bà rất hiệu quả. Đôi khi khi trình diễn những tác phẩm âm nhạc lớn vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có sức ép từ sân khấu, bạn dễ dàng quên đi một điều gì đó và không thể thể hiện được cái hồn của tác phẩm. Nhưng bà luôn hướng dẫn chúng tôi phải yêu và cảm thụ tác phẩm bằng chính tình yêu của mình. Mà khi bạn đã yêu, thì rõ ràng bạn sẽ thể hiện tác phẩm ấy một cách xúc cảm và hoàn thiện nhất.
Khó ai có thể tưởng tượng được rằng ở cái tuổi ngoài 90 mà tất cả mọi câu chuyện của bà hàng ngày vẫn không gì khác ngoài âm nhạc. Bà vẫn đau đáu về cách làm sao để các bạn trẻ ngày hôm nay, dù có rất ít thời gian, vẫn có thể học được âm nhạc, kể cả nhạc cổ điển. Sớm có tài năng âm nhạc, ở độ tuổi đôi mươi, bà Nguyễn Thị Ngọc Thuyền đã được sang Nhạc viện Quốc tế Paris du học năm 1955. Bà kết hôn với nhạc sư Đỗ Thế Việt, một cây violon nổi danh tại Paris khi đó, và sau này là giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Năm 1975, bà qua Mỹ và giảng dạy âm nhạc tại Bridgewater College với giáo trình Nhìn, Nghe và Chơi dành cho piano nổi tiếng khi đó. Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, Sterling, Virginia, Hoa Kỳ cho biết:
Ai cũng nghĩ tới đường hay, sớm quá. Cũng như học chữ, cũng học đọc, học nói, học viết, rồi học đánh máy. Khi nó mới học làm văn với là học làm thơ. Thế tại sao bây giờ vì nhạc cái nhảy vô cái làm thơ, làm văn liền? À, vì vậy sao nó cứ học ra cái bài thơ nữa. Rồi bà hết thì giờ rồi, không có thì giờ của tôi là học đọc, học viết, đúng, học đọc, học đơn, đúng, chỗ nào. Thế nên chỗ của tôi là dạy chỗ nào, thấy gì, đừng chỗ nào.
Trong căn nhà với đầy ắp những kỷ niệm về miền Nam Việt Nam trước năm 1975 ở vùng ngoại ô Sterling vắng vẻ của tiểu bang Virginia, giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, người phụ nữ được coi là tài sắc vẹn toàn của miền Nam thời trước, vẫn mê mải với những giai điệu và câu chuyện về âm nhạc. Tên bà là Thuyền có lẽ như một định mệnh, khi con thuyền âm nhạc của bà vẫn mãi mang trên mình những mơ ước và cả sự đau đáu trong việc truyền lại tình yêu đối với cây đàn piano cho đến tận cái tuổi xưa nay vốn đã rất hiếm này.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Cồng Chiêng Tây Nguyên một thuở.
Với các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam, cồng chiêng giống như hơi thở. Cồng chiêng cũng là công cụ để con người giao thoa với núi rừng, thần linh. Và nếu tiếng cồng chiêng không còn, điều đó cũng đồng nghĩa với hồn vía dân tộc đã đánh mất. Thời gian gần đây, mặc dù đã được UNESCO công nhận là một loại hình văn hóa phi vật thể và đầu tư khá nhiều kinh phí để bảo tồn, nhưng cồng chiêng Tây Nguyên càng trở nên vô hồn và chết dần chết mòn theo thời gian. Chị Thảo, người kinh doanh và bảo tồn văn hóa Tây Nguyên, chia sẻ với VOA.
Tiếng cồng, tiếng chiêng á, thì vang lên trong suốt cuộc đời của một con người, tức là theo cái nghi thức vòng đời. Ví dụ khi em bé sinh ra làm lễ thổi tai, cho tới khi lớn lên thì là cái lễ trưởng thành, rồi hàng năm là lễ cung sức khỏe. Hoặc là vào trong cái vòng đời của con người thì là một năm có hai mùa, 6 tháng nắng và 6 tháng mưa. Thì là 6 tháng nắng là mùa ăn năm uống tháng, thì tiếng cồng chiêng sẽ vang lên suốt trong cái thời gian đó. Những lễ cưới, những ngày mừng vui, hoặc là cúng lúa mới, cúng thần lúa, cúng thần rừng, tiếng cồng, tiếng chiêng đều vang lên trong những cái dịp đó.
Anh Y Thị A Dông, người đánh cồng chiêng Tây Nguyên phục vụ du lịch ở Bản Đôn, Đắk Lắk, chia sẻ với VOA.
Cái nhạc cụ truyền thống của Tây Nguyên, cồng chiêng, nói về cồng chiêng là nói riêng, hầu như là bị mai mòn rất nhiều rồi. Hiện tại là mấy người già ngày xưa thường chơi, cũng sống trên cái đất Tây Nguyên này cũng ít rồi. Với lại những người thanh niên yêu thích cái nhạc cụ của cồng chiêng á cũng ít, họ hầu như bây giờ là hiện đại hóa rồi, họ không yêu cái truyền thống nữa. Bây giờ mong rằng các bạn thanh niên đều phải giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của người đồng bào Tây Nguyên ở đây, cũng như về cái cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên nói chung.
Không gian cồng chiêng Tây Nguyên là một không gian đa phức, có sự kết hợp giữa vật thể và phi vật thể. Từ đàn tơ rưng, trống da voi, tù và sừng trâu, cồng chiêng, đến bộ áo quần lễ hội, thuyền độc mộc, vò rượu cần, nha sàng dài, nha sàng ngắn và bộ phận độc mộc được đẽo từ một thân cây rừng duy nhất. Trong đó, nhịp múa xoan của thiếu nữ kết hợp với giai điệu cồng chiêng trầm bổng tạo ra phức cảm nghệ thuật chỉ có ở Tây Nguyên. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cồng chiêng Tây Nguyên chỉ còn ở các khu du lịch và sống thoi thóp dựa vào sự cưu mang của các doanh nghiệp. Chị Thảo, người kinh doanh và bảo tồn văn hóa Tây Nguyên, chia sẻ với VOA.
Sự mai một này nó không chỉ khiến cho những người mà chúng ta lưu giữ văn hóa chúng ta cảm thấy tiếc nuối, mà chính những người đồng bào dân tộc Tây Nguyên, những người lớn tuổi thì người ta đều cảm thấy rất buồn khi mà tiếng còng, tiếng chiêng không còn vang lên nữa, khi mà nhịp xoan không còn đều bước nữa.
Anh Y Thị A Dông, người đánh cồng chiêng Tây Nguyên phục vụ du lịch ở Bản Đôn, Đắk Lắk, chia sẻ với VOA.
Ngoài cái công đánh công chiêng vậy, em cũng còn làm một số cái công việc ở trong công ty nữa, không phải riêng cái đánh công chiêng. Mình rồi đi ra ngoài phục vụ khách nữa. Cái thu nhập mình ở đây cũng không đảm bảo cho lắm.
Chị Thảo, người kinh doanh và bảo tồn văn hóa Tây Nguyên, chia sẻ với VOA.
Âm thanh cồng chiêng đó thì nó không còn cái hồn như ngày xưa nữa. Đó là tiếng chiêng nó không ngân lên bằng giai điệu, bằng trái tim, mà nó tiếng chiêng nó ít nhiều gì khi cái người đó đánh lên tiếng chiêng thì người ta không còn hiểu được nhiều cái ý nghĩa của cái tiếng cồng tiếng chiêng đó nữa. Nó không còn là cái sự giao thoa, nó không còn là mong mỏi giữa con người muốn giao tiếp tiếng chiêng với thần linh, mà nó chỉ là tiếng chiêng ngân lên bởi vì tiếng chiêng phải có mặt trong cái ngày đấy, và tiếng chiêng ngân lên như thế, chứ nó không còn cái sự giao cảm của cái tiếng chiêng đối với con người nữa. Nên đó là cái điều mà khiến chúng tôi rất là mong mỏi, là chúng tôi thì bằng mọi cách chúng tôi nói chuyện với những già làng, chúng tôi nói chuyện với những người yêu âm thanh cồng chiêng, những người hiểu âm thanh cồng chiêng, những người biết thẩm âm cồng chiêng, để mà giữ lại những cái ngọn lửa đó mà truyền tới cho những cái thế hệ trẻ sau này. Thì để các bạn có một phần nào đó cộng với lại sự hiểu biết của các bạn, cộng với lại sự tư duy của các bạn giữ cho cồng chiêng nó còn được cái hồn của chiêng, còn được cái hồn của cồng và còn được cái hồn của con người Tây Nguyên.
Như lời bộc bạch của người phụ nữ sống hết mình với văn hóa Tây Nguyên này, có vẻ như cồng chiêng Tây Nguyên đang chết dần và chưa có loại thuốc nào có thể giúp nó hồi sinh. Và có vẻ như bất kỳ loại hình văn hóa nào tại Việt Nam khi nhận được những gói kinh phí bảo tồn của UNESCO đều chuyển dần sang hướng thực dụng và mất dần sự tinh tế, mất dần bản sắc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 70 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are as busy as a bee and apple polishing.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là as busy as a bee và apple polishing.
The weather is nearly perfect today. It's mild, sunny, and breezy. And it's Saturday. What a weekend for Mylon and Mike. They had been working so hard on their studies and part-time jobs. For a long time, this is the first weekend when they can relax. They are walking leisurely along the Potomac River, taking in the scenery and sharing their thoughts on everything that comes to their mind.
Thời tiết hôm nay gần như tuyệt hảo. Trời vừa mát, có gió nhẹ và nắng. Lại là thứ bảy, thật là một weekend thú vị cho Mylan và Mike. Trong một thời gian dài, họ bận lắm về việc học và việc làm. Đây là weekend đầu tiên họ được thong thả. Giờ đây, họ đi dạo thong thả dọc theo sông Potomac, ngắm cảnh và chia sẻ những ý nghĩ về đủ mọi đề tài.
Oh, how wonderful it is to finally be able to relax.
Mike nói, thú vị quá, rốt cục mình được thong thả. For the whole month, you worked from early morning to late evening. You deserve to take it easy now. Cả tháng trời, anh làm việc, từ tinh mơ sáng đến chiều tối. Bây giờ, anh xứng đáng được thong thả.
You're so right. I didn't have time for a decent lunch or dinner, nor did I truly know the taste of the food. Doesn't that sound pathetic?
Mike nói, cô nói đúng quá. Tôi không có thì giờ để mà ăn bữa trưa, bữa tối đàng hoàng. Không còn biết cả đến cái vị của món ăn. Nghe thảm không? So now you appreciate my cooking, even if it's not good, right? Thành, bây giờ anh thích các món ăn tôi làm, dù không ngon, phải không?
Come on, you always make such good food. Your chicken rice soup is superb. Don't you remember I always ask for second, even third serving?
Mike nói, thôi mà, cô luôn luôn làm cơm ngon. Món cháo gà của cô tuyệt vời. Cô không nhớ tôi luôn luôn đòi ăn hai ba lần à? If you don't like my food, I can go out and get you a hamburger from a fast food place, all right? Nếu anh không thích cơm tôi, thì tôi ra mua bánh hamburger ở tiệm ăn fast food cho anh, được không?
Of course not. Even when I was as busy as a bee, I'd rarely eat a hamburger. Too much meat and bread. Not enough vegetables for me.
Mike nói, dĩ nhiên là không. Ngay từ khi tôi đang bị as busy as a bee, tôi cũng rất ít khi ăn hamburger. Nhiều thịt, nhiều bánh mì quá, không đủ rau cho tôi. Did you say you were as busy as a bee? Anh nói, anh as busy as a bee?
Yes, I was very busy, very active. I had to go to training sessions, see customers, write up reports, and a million other small tasks.
Mike nói, đúng, tôi bận lắm, nhiều việc lắm. Tôi phải đi tập sự, gặp khách hàng, viết báo cáo, và cả triệu việc nhỏ khác. As busy as a bee, as a s busy, b u s y, as a s a b b e e. I spelled correctly, didn't I? A bee seems to be really busy. It flies around looking for flowers, collecting nectar and pollen, bringing them back to the beehive. And it buzzes all the time. It's busy for sure. As busy as a bee. As a s busy, b u s y, as a s a b b e e. Tôi đánh vần đúng phải không? Con ong có vẻ bận việc thật. Nó bay quanh tìm hoa, lấy mật hoa. Và vấn hoa, mang về tổ ong. Nó kêu dư dư, hoài. Bận chắc chắn rồi.
And I was indeed as busy as a bee.
Mike nói, và tôi bận như con ong đó. How about other people in your office? Are they as busy as a bee too? Những người khác trong văn phòng anh thì sao? Họ cũng bận như ong hả?
Most of them. But there's a particular person, Larry. He was as busy as a bee doing the apple polishing to the boss.
Mike nói, phần lớn bận. Nhưng có một người đặc biệt, Larry. Anh ta bận như ong trong việc apple polishing, ông sếp. What did you say? Apple polishing? What's that? Anh nói gì? Apple polishing? Nghĩa là gì thế?
You have seen me polish my shoes, clean them with a cloth and shoe polish until they shine, remember?
Mike nói, cô đã thấy tôi đánh bóng đôi giày, lau sạch giày bằng vải mềm và xi giày, cho tới khi giày bóng loáng, nhớ không? Yeah, but what does that do with an apple? Có nhớ, nhưng cái đó mắc mớ gì tới quả táo?
Apple, APPLE, polishing, POLISHING, is a special expression. It means currying favor with someone in a flattering manner.
Mike nói, Apple, APPLE, polishing, POLISHING, là một thành ngữ đặc biệt, có nghĩa là cầu cạnh ai một đặc ân bằng cách nịnh hót người đó. I guess apple polishing means flattering a person to get the desired result from him. Tôi đoán apple polishing, đánh bóng quả táo, nghĩa là nịnh bợ một người để đạt được điều mình muốn.
You are so right. Larry brings coffee to the boss every morning, praises him whenever possible, oftentimes insincerely.
Mike nói, cô nói đúng quá. Larry mang cà phê vào cho sếp mỗi buổi sáng. Ca tụng sếp khi nào ca được, nhiều khi không thành thật. Can I say he's an apple polisher? Tôi có thể gọi anh ta là một apple polisher, một người nịnh bợ, được không?
Exactly. He's an apple, APPLE, polisher, POLISHER.
Mike nói, đúng vậy, anh ta là một apple, APPLE, polisher, POLISHER. Well, I hope you'll never be an apple polisher. Apple polishing, I think, is below you. Tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ là người nịnh bợ, an apple polisher. Tôi nghĩ nịnh bợ là thấp kém đối với anh.
Mylon, we are decent people. We work hard and hope to earn the deserved merits. That's it.
Mike nói, Mylon, chúng mình là người có tư cách. Mình làm việc chăm chỉ. Hy vọng có kết quả xứng đáng. Thế thôi. Oh, Mike, your boss. Did he fall for Larry's apple polishing? Oh, Mike, thế ông sếp của anh có bị lung lạc vì sự nịnh bợ của Larry không?
I have to give him credit. Despite his constant apple polishing, Larry didn't win the favor from him.
Mike nói, tôi phải khen ông ta. Mặc dù Larry nịnh bợ hoài, anh ta vẫn không được đặc ân nào hết. Hooray! Hoan hô! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. As busy as a bee, nghĩa là bận tới tấp, và apple polishing, nghĩa là nịnh bợ, cầu cạnh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.